Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chúng con sáng mắt lại mà để cho con người tu tập. Trước hết con xin kính chúc Không đi.
Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa gia đình của Phật tử chân thành, cùng toàn thể quý Phật tử gần xa của vùng Lyon, xin thưa toàn thể các vị, trước hết thì tôi cũng cảm ơn gia đình Phật tử chân thành, đúng là nghĩa là chân thành, bằng mọi cái quyết tâm yêu cầu bằng được tôi về đây. Thì với cái tâm thành đó thì tôi cũng dành một khoảng thời gian tối thiểu để tôi ghé thăm viếng các vị, và sau đó thì tôi cũng sẽ chia sẻ một vài ý pháp với các vị ở nơi này. Xin thưa các vị, thì đúng lại lịch trình làm việc của tôi thì không ý định ghé pháp thật sự, bởi vì tôi đã có chuyến hoằng pháp năm 2013, tôi đã có sang Pháp và một số nước lân cận. Thì tôi có nói với cái vị mà làm lịch ở tại châu Âu, đó là gia đình của vợ chồng anh Cường, cô Thu, nên là những cái nước mà thầy đi rồi á, thì thôi tạm thời mình dừng lại để mình chọn một số nước mới để mình đi vừa thăm quý bà con Phật tử mà mình đến những nơi mới mẻ cho nó bình đẳng. Nhưng mà cuối cùng rồi có một cái nhân duyên gì đó mà lôi kéo tôi trở về ở Pháp này. Một điểm đầu tiên là tôi dừng là tại Marseille. Thật ra mà nói thì những cái buổi giảng tôi ở nơi đây nó không mang cái nghĩa danh chánh ngôn thuận, mà giống như dạng đi thuyết pháp vậy đó. Tại vì nếu danh chánh ngôn thuận thì tôi phải thông qua với các chùa, các thầy, rồi được các thầy chia sẻ, rồi chúng ta sẽ làm việc một cái cách gọi là nó rõ ràng. Còn này đi mà đi giống như đi lén lén, lén lén dùng này nhá nhá, cái lén lén dùng kia nhá nhá. Thì tôi coi như là cái buổi thuyết pháp ở tại Pháp nó không mang cái nghĩa danh chánh ngôn thuận. Thì có những cái gì mà nó chưa được trang nghiêm trong cái việc mà hoằng pháp của các thầy thì mong các vị cũng hoan hỷ cho. Vì tôi đến đây xuất phát cũng từ cái tình đối với Phật tử của các vị nói chung, hay là của gia đình Phật tử chân thành nói riêng. Và tôi cũng rất cảm động khi nghe qua lời giới thiệu của chú chân thành là có một số Phật tử từ Ren lên đây đi đổ đường khoảng 800 cây số. Sự thật ra với cái lòng nhiệt thành như thế này thì trời đất cũng rung cảm chứ đừng nói tôi. Mà tôi cũng tò mò ráng biết được coi là ai là người từ Ren lên đây, hay là ai mà đổ đường 700-800 cây số để có mặt nơi này. Các vị đưa tay giùm tôi coi. Rồi, A Di Đà Phật. Thật ra mà nói rất là cảm động trước cái tấm lòng của các vị. Có nghĩa là một chút vì sự cảm mến tôi, hay là một cái gì nhân duyên học được Phật Pháp là lâu hay là mau, mà các vị đã có một cái lòng nhiệt thành như thế. Động cơ để các vị có mặt 700-800 cây số là không phải nhỏ. Thật ra mà nói, chúng ta đến nhà một người bạn thân trong một cái 5-10 cây số hay là 30-40 cây số, chúng ta đã cảm thấy nó hơi bị khó rồi. Mà cái này á, nó không mang cái nghĩa là tình cảm riêng hoặc công việc của các vị thật sự cần thiết, mà cái này hết sức cá nhân. Nó mang cái nghĩa là các vị gì muốn nghe Pháp, học Phật Pháp, hoặc là trực tiếp muốn gặp tôi mà các vị đã làm được việc này. Thì cái động cơ để các vị làm nó thúc đẩy cho tôi có một cái cảm giác là cái nhân duyên Phật pháp của các vị và tôi rất là lớn. Ở đây tôi muốn nói là như vậy, nó lớn lắm nó mới đủ cái sức để đưa cho các vị đi với một quãng đường như vậy. Điều này không riêng gì ở tại nơi này, dường như các nơi tôi dừng chân đều có những trường hợp như thế cả. Có những người thì khi mà họ đến, thậm chí vì công việc của họ trong ban ngày, cho nên họ đến như thế này và họ lái xe trở về, coi như là trọn đêm đó họ không ngủ. Coi như đến nghe pháp xong rồi lái về là lái đi làm luôn. Rất nhiều trường hợp như vậy, cho nên là những cái này nó làm cho con người, nhất là những người hoằng pháp như tôi, cảm thấy có một trách nhiệm rất lớn những người đến nghe pháp. Chúng ta không biết những người đến nghe pháp, mỗi một người với hoàn cảnh thế nào. Vì vậy không được quyền cẩu thả trong các buổi nói chuyện với tất cả mọi người. Đây là nhiệm vụ và sứ mạng của những người hoằng pháp. Cho nên tại sao trong các buổi giảng của tôi đến với các vị, dù các vị số lượng người bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng mà nếu các vị có lòng nghe pháp, tôi sẽ chuẩn bị một cách bằng cả một trái tim của mình. Rất có thể thời điểm đó tâm trạng tôi không được tốt, tôi có thể tôi nói với các vị một bài giảng không được tốt, nhưng đã hết sức của tôi trong lúc đó rồi. Còn những cái điều kiện mà tốt hơn thì tôi sẽ nói với bằng cả cái trái tim thật sự có được của mình. Vì tôi biết rằng các vị là những người gọi là vô số những hoàn cảnh khác nhau để có mặt trong buổi thính pháp. Ví dụ hôm nay tại đây, các vị muốn có một buổi nghe pháp này, các vị phải sắp xếp công việc như thế nào, các vị phải đo lường đường đi thế nào và thời gian thế nào, rồi căn cứ các vị phải có những người quãng đường xa phải xin nghỉ việc một vài ngày gì đó, thậm chí có những người đi ở đây mà phải nói láo là viện cớ bệnh để là được nghỉ đi làm việc gì đó. À, một số người tôi biết được có trường hợp đó nữa. Nhưng mà nói láo không hại ai thì thôi, nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng chúng ta ăn gian thiên hạ một ngày. Cái này là đương nhiên là như vậy, nhưng mà chúng ta vì cầu pháp, chứ không phải là chúng ta vì ăn chơi, mà chúng ta không nệ hà đến cái những cái thiệt thòi riêng tư của mình. Cái tâm niệm đó nó cũng gần như một tâm niệm mà theo Đạo Bồ Tát là có những việc ảnh hưởng đến bản thân mình, nhưng vì lợi ích cho chúng sinh, vì lợi ích cho cuộc đời, thì người với sứ mạng đó vẫn phải hy sinh để làm. Vì cái tinh thần tu học của các vị như vậy, cho nên những người mà có mặt ở trên pháp tòa để đối diện với tất cả các vị, vừa vui mà phải mang cái nghĩa là phải Phật pháp và tôn trọng, chứ không phải là vì cầu vui như một cái gánh xô hát như vậy là không làm trọn vai trò của mình. Cho nên ở đây tôi cũng có thể vui với các vị, ví dụ như chú Trân Thành nói nãy tôi cũng cảm thấy là cũng vui một cách thoải mái. À, nhưng mà đó là việc của chú, còn việc của tôi đến với các vị là như thế nào? Vì các vị đến đây, các vị không phải là đi xem một cái buổi gọi là nói chuyện hay là ca nhạc cho vui hay gì đó, một cái cách bình thường, mà ở đây các vị mang cả một cái tâm nguyện đến đây vì học và tu thế nào. Và cũng vì cái tinh thần tu học đó, tôi cũng chia sẻ với các vị nằm trong tinh thần tu học. Mà ban sáng này tôi có thưa hỏi với các vị Phật tử có mặt chừng 5-10 người tại đây, làm thế nào để giới thiệu giáo pháp đến với tất cả các vị một cách phù hợp với hoàn cảnh đang là. Thì tôi cũng nghe được nhiều nguồn khác nhau. Vì vậy tôi tổng hợp cái ý tưởng của các vị trong cái việc mà chia sẻ tôi ban sáng, để tôi có một chủ đề chia sẻ với các vị trong tối hôm nay, mang cái nghĩa là dựa vào nguyện vọng của các vị. Đó là tôi giảng bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi chia sẻ với các vị với cái bài giảng là tu Phật bắt đầu từ đâu, tôi muốn đưa cho các vị một thềm thang để đi vào cái lộ trình tu học theo Phật giáo. Tại vì dường như người Phật tử tu học mà tôi thấy đứng ở ngã 10, thông thường ta nói ngã 3, nhưng mà ở đây tôi nói ngã 10 hoặc ngã 20. Có nghĩa là dù học Phật lâu mau tôi không biết, nhưng mà dường như khi tôi tiếp chuyện với các vị, đa phần tôi thấy các vị dường như nó bị sót trong cái vấn đề tu học rất nhiều. Mà các vị cũng vẫn đinh ninh rằng mình đang tu, hoặc thậm chí các vị dựa vào một ai đó để các vị xác định rằng là các vị đang tu. Các vị tu, các vị không có lỗi, thậm chí các vị tu sai.